Duyên lành đã đến, hôm nay tôi có cơ hội được diện kiến quý vị nơi đây. Cũng không ngoài, trong tình thương của tâm linh dẫn tiến chúng ta có giây phút chung họp giữa càn khôn vũ trụ. Tuy rằng ở trong căn nhà, nhưng mà sự cấu trúc chấn động tự nhiên đã hình thành mọi sự việc cho chúng ta. Cho nên chúng ta có sự hiện diện nơi đây, nghe và hiểu và sửa lấy tâm của chính chúng ta. Mỗi người đều có một cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi người đều có một tâm linh trình độ khác nhau, không có người nào giống người nào hết. Có mắt mũi tai miệng, nói rằng mắt mũi tai miệng giống, nhưng mà mọi người đều khác hết. Cho nên mới thấy rõ cái thiên cơ của vũ trụ rất rõ rệt. Mỗi người đều có một vị trí, có khối óc, có cơ tạng, giá trị vô cùng. Thế gian chưa có một nhà bác học nào có thể chế con người ra được. Chính quý vị có hiện diện ở đây là quý vị đem cái gì đến mặt đất, đem tình thương và đạo đức. Cho nên lớn lên phải có vợ, có chồng, có con cái, đó là thực hiện tình thương để khơi dậy cái điểm từ bi trong nội tâm và khối óc của chúng ta càng ngày ngày nảy nở thân nhẹ, mà để hòa cảm với các giới và thấy rõ luật tự nhiên là đã an bài trong khối óc thần kinh của chúng ta. Mỗi người chúng ta đã sống trong luật của cả càn khôn vũ trụ, từ miếng ăn, lời nói, suy tư, đi đứng đều có tổ chức hoàn bị trước sau rõ rệt. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh đều có luật, trẻ lớn già chết rồi. Đó, chúng ta đang thắc mắc nữa này. Chúng ta là người có hồn, có xác, biết cái xác chết rồi đó, nó nằm đó, nhưng mà ta kêu nó không dậy được. Tại sao chúng ta nghe một tiếng kêu gọi là chúng ta ơi, nghe một tiếng đau thương chúng ta mới cứu? Là cái hồn chúng ta được kích động, và hồn chúng ta thấy rằng mọi người là ta, ta là mọi người. Nhưng mà quên đi, quên đi, quên dồn cái khối óc của chúng ta, quên dồn cái cơ tạng của chúng ta, do đâu mà có? Tại sao chúng ta nhiều khi nằm đêm nghĩ chuyện suy tư, nghĩ chuyện vượt mức, nghĩ ta là Phật, ta là trời, ta là tất cả? Qua những cơn điêu luyện của nhiều kiếp, chúng ta mới thấy rõ ta là tất cả. Quý vị nhìn cái bông hoa, quý vị thấy đủ màu, tự nó phát triển, tự nó khai minh, tự nó gieo ra hồn thơ trong trí óc của chúng sanh, và để chúng sanh hiểu rõ rằng ta là vũ trụ, ta là tất cả. Nhưng mà chúng ta đã quên chúng ta rồi, quên khối óc, vỏn vẹn cái khối óc và bộ ruột mà chúng ta quên luôn. Thành ra cái nền cảm thức dưỡng sinh trong tâm của chúng ta bị tắc nghẽn và không hay. Chúng ta có sự sống tuyệt diệu, có sự hiện diện nơi mặt đất này là một sự sống tuyệt diệu, là chính người Việt Nam đã cảm nhận và nhận lấy rồi. Đã rời bỏ quê hương và ngày nay được hiện diện ở đây để bàn bạc về chân lý, tìm hiểu lấy nguồn gốc của chính mình, là một chữ kỳ hảo. Mà do đâu sắp đặt ngày nay chúng ta mới có cơ duyên tương ngộ, chúng ta có khối óc rõ rệt. Bây giờ vật chất đã cho chúng ta thấy rõ rồi, điện não computer bày bán tràn khắp các chợ, mà con người tới bấm mà nó hỏi lý đường không biết trả lời, mà do khối óc làm ra. Khối óc có trật tự làm ra, mà khối óc này mất trật tự không bao giờ hiểu nó nói cái gì. Thì cái vốn của chúng ta là gì? Thanh tịnh và trật tự. Vốn của chúng ta là thanh tịnh và trật tự. Cho nên quý vị ở gia đình bị bấn loạn, bị động loạn, bị sự kích động của gia can, ngoại cảnh, rồi quý vị mới thấy rõ rằng ta phải lui. Giờ phút nguy hiểm tới của chúng ta rồi, chúng ta phải lui về trật tự để chi? Khai minh tâm trí, xây dựng dũng khí để chúng ta tiến tới vô cùng. Cho nên mọi người nào đến tuổi già, tới tuổi của tôi, năm nay tôi 68 tuổi, thì cũng thấy rõ rằng chúng ta bị dồn ép rất nhiều. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, chúng ta bị dồn ép rất nhiều. Ngày nay chúng ta cũng vỏn vẹn hiểu được một sự chân lý trong nội tâm của chúng ta: tha thứ và thương yêu trên hết. Cho nên quý vị đã đóng vai trò hiền thê, hiền mẫu, nhiên phụ, một đứa con ngoan của gia đình, cũng là một đứa con nghịch của xã hội. Chúng ta đã đóng hết. Rồi kết quả chúng ta đi đâu? Chúng ta lui về, phải lui về với hai bàn tay không. Mà nếu hai bàn tay không mà nặng trược thì chúng ta đi đâu? Chỉ đi xuống mà thôi. Trong cái đầu óc tranh chấp, mơ hồ, không cởi mở thì chúng ta đi đâu? Biết chưa? Cho nên trí lành tâm thiện thì được giải bày những sự phiền não sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta không hướng thiện và không nhìn rõ, không hiểu vị trí của chính chúng ta, thì chúng ta ôm lấy sự hận sầu đau khổ vô ích và không có phát triển được. Cho nên ngày hôm nay quý vị gặp tôi nơi đây và tôi được thiện tâm tương ngộ quý vị, thì cứ chúng ta bàn bạc với nhau tìm rõ vị trí của chúng ta ở đâu đến đây. Muốn tìm rõ vị trí của chúng ta ở đâu đến đây thì chúng ta mới thấy rằng nhìn soi kiến, nhìn mặt, ai có thể chế chúng ta ra được? Cho 1 tỷ tiền Úc chế được một ông tị nạn này ra có thứ vậy không? Bảo đảm thế giới dám khiêu khích tất cả thế giới, ai có thể chế con người ra được không? Chắc chắn là quý vị cũng thấy rõ. Khi quý vị thấy rằng không ai có thể chế tôi ra được thì tôi từ đâu đã đến đây rồi, chứ không phải tôi là người ở đây. Nếu tôi người ở đây thì tôi đã cơ mưu đầy đủ hết, tôi biết lường gạt người ta lấy tiền để làm giàu, mua nhà, sắm xe. Nhưng mà tôi không biết giữ tâm thân của tôi trong lúc tôi phải chết ra đi một cách thê thảm với hai bờ tay thật. Khi chúng ta thấy rõ như vậy là chúng ta ở đâu đến đây rồi, chúng ta phải về bằng cách nào? Chúng ta vốn là vô hình vô tướng. Chúng ta phải về với một tâm thân tràn đầy thương yêu, thích thơ vậy, niềm từ bi trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ từ bi là sức mạnh, càng khôn vũ trụ là sức mạnh. Không có nguyên khí ngày nay chúng ta đâu có cơ hội ngồi đây mà bàn bạc. Nguyên khí của vũ trụ đã cho chúng ta có sự sống hiện tại và có một nền tảng thương yêu, kính mến, cởi mở, xây dựng để thăng hoa tâm thức. Rất rõ ràng, mọi người đều thấy rõ. Tôi đến đây học hỏi rồi tôi phải trở về với sự thanh tịnh của chính tôi. Mà đến đây không được điêu luyện thì không có giá trị. Cho nên con người được điêu luyện ở thế gian là gì? Qua cảnh khổ, 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 mình bước vào biên giới của Phật Pháp. Lúc đó khiêu dậy tâm từ bi, giữa biển cả đau khổ kêu trời không thấu, nhưng mà rốt cuộc cũng có một bàn tay thương yêu để xây dựng chúng ta. Ngày hôm nay kể cả mặt đất cũng thực hiện được tình thương và đạo đức để cho chúng ta đổ bộ lên xứ họ để sống. Chúng ta sống trong bàn tay thương yêu thật sự, chúng ta mới có cơ hội ngồi đây để hưởng những cái gì chúng ta muốn hưởng. Thì cái gốc gác của chúng ta ở đâu? Từ mầm mống thương yêu mà ra, từ đại từ bi mà ra, từ đại thanh tịnh của vũ trụ mà ra. Chúng ta tia sáng của đại thanh tịnh, cho nên nhắc tới tình thương và đạo đức ai người nào cũng thấy nhẹ, thấy trong mắt tôi nhẹ. Tôi có căn bản tình thương và đạo đức, tôi biết thương vợ tôi biết thương con tôi biết đồng bào tôi biết thương đất nước tôi biết thương quê hương tôi. Nhưng mà tôi quên nguồn cội của tôi, quên nguồn cội của tôi. Nguồn cội của tôi là chỉ đấng từ bi mới ngửi được, mà tôi không hòa tan với từ bi và tâm tôi không vọt bỏ nhiệt tâm thì làm sao tôi trở về ở cảnh thanh nhẹ đó. Ngày hôm nay chúng ta ở thế gian ôm biết bao nhiêu việc, áo cũng muốn đủ thứ áo, quần cũng muốn đủ thứ kiểu, ăn cũng muốn đủ thứ, mê chấp trong lúc ra đời. Giáo dục chúng ta trong ngành mê chấp, ăn thích ăn, ngủ thích ngủ, rồi chê thứ này chê thứ nọ, tạo cái bản chất mê chấp từ nhỏ tới lớn mà không hay. Bây giờ chúng ta cố gắng khơi dậy cái điểm từ bi, qua một cơn động loạn, thiên cơ biến chuyển, chúng ta mới rời xứ ra đây, thì chúng ta mới khơi dậy cái điểm từ bi của chính chúng ta đã sẵn có từ lâu. Không có người nào không có. Cho nên Đức Phật nói rất nhiều: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.
thì chúng ta nhìn ông Phật, ông Phật đã thành thần với một khả năng gì? Chính ngài võ nghiệp, quyền chánh trị, thế lực nhung lụa không nghĩ tới, ngài mới có cơ hội thành đạo phát hào quang để tạo nên chúng sanh. Mọi khía cạnh đều quán thông và xây dựng cho mọi người học hỏi thiên tư. Thì chúng ta ngày nay chúng ta cũng ôm mắt mũi tai miệng như ngài, và chúng ta chiêm ngưỡng ngài. Tại sao ngài lại thành công như vậy mà tôi chưa thành? Tại vì tôi ôm sự trần trượt, tôi ôm cái thông mà tôi tưởng là có. Nộp bạc của quý vị đang nắm đây là không. Chúng ta đã nắm tiền bạc tại Việt Nam rất nhiều, biết bao nhiêu của đến không kịp, nhưng mà rồi nó trở lại không. Trong cái khó nó trở lại không, ra đi với bàn tay không, là một cơ hội cuối cùng để điều dưỡng tâm linh cho chúng ta. Và chúng ta không hiểu nữa. Nhiều người đi giữa biển cả, ai cũng nghĩ rằng tôi đến Úc hay tôi đến Mỹ tôi sẽ tu, nhưng mà rốt cuộc quên. Ngược lại tranh chấp, xét phạt lẫn nhau một cách vô lý, và không hiểu được chân lý là gì. Không hiểu sự siêu giác chính trị, chính mình phải lo tự sửa tiến, mình mới tận hưởng cái nền tảng văn minh siêu giác của vũ trụ. Không có thanh quan của vũ trụ, chúng ta làm sao có sự sống. Lẫn với nhau, ghét với nhau, anh gạt em gạt anh, từ đồng xu và các nhỏ mỏ, không có thích tâm, tự hại lấy mình mà không hay, đau khổ buồn tủi rồi phải uống thuốc ngủ. Tại sao tôi uống thuốc ngủ mới ngủ được? Bị thuốc ngủ chứ tôi đâu có ngủ. Tranh chấp quá, động loạn quá thì tôi phải sanh bệnh. Bệnh đó do đâu? Bệnh do tánh sanh, chính tôi đã làm cho tôi bệnh. Tôi lo cái chuyện không đâu vào đâu và không cần thiết, tôi đã tạo bệnh cho tôi. Tôi phải uống thuốc ngủ, là thuốc nó ngủ chứ tôi không có ngủ. Thì quý vị ở đây cũng thiếu nhiều người đang uống thuốc ngủ. Thuốc ngủ chứ quý vị đâu có ngủ. Đưa trở lại trật tự sẵn có của chính mình, mất cái quyền năng sẵn có của chính mình, cho nên mình bị động loạn. Và phải nhờ tới một viên thuốc nhỏ nhỏ như vậy mới có cơ hội ngủ. Mà mình không ngủ, nếu ngủ được thì ngày mai tôi đâu có cần uống thuốc nữa. Ngày mai tôi không uống thuốc thì không ngủ được. Thấy chưa? Thấy tôi là một người dưỡng bệnh cho tôi, chứ không phải là trị bệnh. Không trị tận gốc được, tại sao tôi không ngủ? Vì tôi bấn loạn, tôi lo âu, ngôn ruột quá, tôi lo quá. Sao người ta nói tôi ngôn ruột quá? Tôi lo cho gia đình em tôi, con tôi nó khổ, tôi ngôn ruột quá. Đó là bộ ruột của quý vị, nó đang bị rối. Tại sao? Tại sao bộ ruột rối mà tôi không ngủ được? Thì quý vị thấy là bộ ruột là rễ của cái cây. Mà rễ hút cái trượt thì cái cây đâu có an. Ăn uống mất trật tự. Ruột nó cao, nó bề cao 6 lần cao của thể xác chúng ta. 200 thước carré chứa thực phẩm, mọi người người nào chứa mười mấy bao đồ nặng được. Rồi càng ngày càng ăn mất trật tự nữa, ông trời ứng sanh ra răng như người không hay biết nhai. Hồi nhỏ thì đút vô cái gì cũng nhai kỹ mới nuốt, nhưng mà lớn rồi ngon quá, khẩu vị ngon quá, nhà hai bà ca nhu thì tự nhiên nó ép cái ruột. Ông trời ứng sanh bộ răng để cho con người nhai là phục vụ giúp đỡ cho ruột 50%, mà không chịu nhai, nuốt cho nó rồi để tôi đi kiếm tiền. Tiền là quan trọng, nhưng mà quên cái mạng mất đi. Mất sự sáng suốt là quên khối óc của mình. Rồi bỏ luôn bộ ruột nữa, đầy bộ ruột, bộ tiêu hóa không có được không. Cho nên bộ tiêu hóa không được, sanh ra bệnh. Cái tràn gian đại hải bây giờ ở thế gian này bệnh nhiều lắm. Vì bỏ quên bộ tiêu hóa, mất trật tự. Bộ răng không chịu làm việc với bộ ruột. Thành ra cái thần kinh của bộ ruột nó rối loạn. Rồi những cái lỗ, các triệu cái lỗ trong bộ ruột nó bị nghẹt hết. Cho bây giờ có cái phương pháp mới, rửa ruột đi. Quý vị mà rửa ruột, giàu sang ăn tiệm, mỗi ngày đã đi rửa ruột thì sẽ thấy giàu không? Chứa dầu không? Thì nó hút cái ruột, nó hút nước mà hút toàn là dầu, rồi nó nghẹt tùm lum hết, gan không yên, tim không yên, thận không yên, chính mình tự hại mình không? Cho nên tôi đã đem cái xác này đi nghiên cứu rất kỹ. Và tôi đã thực hiện. Từ tôi 72kg mà bây giờ tôi được 50 mấy kg, và tôi vẫn khỏe mạnh. và vui hòa với tất cả, thấy mình trẻ lại.
Cho nên quý vị lớn tuổi ở đây mà chữa được
một thấy rõ chúng ta có thể sống bao nhiêu năm nữa. Vì chiếc xe của quý vị được lo, rồi tạng quý vị được chữa, và tất cả bệnh tật nó tiêu mất đi. Do đâu mà nó sanh ra bệnh tật? Do cái ô trượt nó bám vô, rồi nó chuyển qua ngũ tạng càng ngày càng yếu. Bây giờ chúng ta rút nó ra, nó không còn nữa,
trở lại với tự nhiên.
Và chúng ta trở lại nếp, nếp sống, nếp tuổi trẻ. Ăn cách nào? Ăn chút đỉnh, mà bú sữa mẹ chút đỉnh, nó lớn lên tới bây giờ. Mà bây giờ chúng ta ăn càng ngày càng phức tạp, thì chỉ càng ngày càng gia tăng bệnh hoạn mà thôi. Không hay. Chính mình hại mình không hay. Chính mình giết mình cũng không hay nữa.
Rồi đối thừa cho bác sĩ. Rồi ông bác sĩ nó trị không được, nó đổi ông bác sĩ khác. Mà cái ông bác sĩ này không chịu tự trị, càng ngày càng ăn thêm nữa.
Rồi ông kia nó lại ăn cái kia nó bổ, ăn thêm nữa. Kia bổ nữa, bổ thét rồi cho nó bể luôn.
Phải đi mổ. Bổ nhiều quá là bể luôn. Phải đi mổ.
Cho nên chúng ta hiểu rằng những cái tội lỗi mà chúng ta có là chính ta đã làm. Chính ta đã đầy cho nó đau khổ chứ không có được. Yêu không được cũng buồn, bực nữ. Để làm cho rối loạn bộ ruột, rối loạn khối óc, thiếu minh mẫn, trách người này, trách người kia, trách người nọ, tạo quả trong gian khác. Cái kỳ thật là chính mình gieo ra thôi, không ai hết. Cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi được tự tu tự biết, tu thân tu bổ như sự khiếm khuyết trong khối óc của chúng ta,
đề ra ổn định ngũ tạng, trị quốc, lắc ngược tình thế tham nhân của mình hướng thượng tới vô cùng thì nó đâu có động được. Mình thiên hạ đem ra cái mình, cái thức bình đẳng mà đối đãi với cả mọi người. Tu thân đề ra trị quốc mình thiên,
mỗi người phải làm. Hoàn cảnh là ẩn sư để đưa quý vị đến đây, quý vị sống trong cái hoàn cảnh học hành đó là chưa đúng tiêu chuẩn của sự sống. Mình làm sao sửa lại, rất lê là chữa lại, sắp lại thật được.
Thì yên,
có gì đâu, nhịn nhục một chút thôi. Nền tảng nhịn nhục thành tiên thành Phật. Nền tảng nhịn nhục tạo ra ông nhà giàu tại thế gian rõ ràng. Nền tảng nhịn nhục đi học ra ông bộ trưởng rõ ràng. Nền tảng nhịn nhục ra một ông bác sĩ. Một bác sĩ mà không có đức hạnh, không có nhịn nhục làm sao mà làm bác sĩ được.
Cũng là trong cái nguồn gốc của nhịn nhục.
Còn hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh biết bao nhiêu sự biến động, kích động và phản động, mà nó giáo dục cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Và chúng ta không chịu dòm lại khả năng của chúng ta, và chính chúng ta là phải chịu trách nhiệm, chữa chữa lấy mình để thăng hoa ra đây. Rồi mình cứ ý lại nơi bác sĩ, ý lại nơi thuốc men, lường gạt mình không hay. Chính mình lường gạt mình, không có ai hết. Mình cấu trúc từ siêu nhiên mà có mà, tại sao mình không chịu sống với tự nhiên? Chấn động khối óc mình với chấn động với tự nhiên là một nhịp.
Nhưng chúng ta nhìn con chó, nó đi ngoài đường, nó chạy ngoài đường, nó sống với tự nhiên, nó mạnh dạn, mạnh dạn.
Mà đứa trẻ tuyết xuống nó cũng chạy ra tuyết, nó chơi sống với tự nhiên, nó mạnh khỏe. Mà chúng ta cứ sợ, sợ mà nó lạnh quá.
Rồi càng ngày càng ăn bổ thì càng nghẹt hết. Cái bộ ruột nó càng ngày càng nghẹt thì con người càng yếu và càng cảm thấy mình lạnh.
Và chúng ta xúc rồi tự nhiên mạnh.
Tôi trước kia chưa xúc tôi cũng bị lạnh. Ra tuyết rồi tôi phải bận áo đồ, áo dày rồi quấn thân rồi mới ra.
Khi mà xúc ruột rồi tôi bận cái bộ đồ hè tôi chạy ra tuyết, không thấy có gì hết. Rồi mình thấy cái chấn động trong cơ tạng mình với chấn động của bên ngoài là một. Vui hòa lên, trung sướng.
Cho nên tuổi trẻ luôn luôn họ thích đi khi picnic rồi này kia cái nọ, đó là rất đúng cái luật tự nhiên. Nhưng mà kiểm chứng lại cái chuyện ăn uống của chúng mình, tuổi trẻ không nên quan phí rất uống được rồi. Thể hiện với chúng ta là thực hiện tình thương và đạo đức, là chính chúng ta mất quân bình làm sao chúng ta thương người khác được. Cho nhiều tuổi trẻ tôi không hiểu, tôi yêu cô đó nhất định tôi phải lấy cô đó, nhưng mà tôi chưa yêu tôi. Yêu tôi là quan trọng. Yêu tôi thì tôi mới trao đổi, tôi mới đem cái thích bình đẳng với cô đó chung sống hòa, xây dựng cho những người kế tiếp được tu. Cho nên khối vô vi là thực hành những người tu của khối vô vi ở đây, ở Úc Châu này cũng vậy. Hy sinh, dấn thân, hy sinh và đạo đức, bỏ tiền ra ứng kiến cho người khác, sẽ hành trình mình đã đi được và mong người khác sẽ được. Và chúng ta được cùng đi trong một chiếc thuyền trở về bến giác là thể xác này. Thể xác của quý vị là chiếc thuyền đó ra. Có cơ hội trở về với bến giác, nếu mà quý vị trở lại với trật tự thì khối óc của quý vị phát quang ra. Lúc đó quý vị thấy Phật là ai đâu, Phật là quý vị đó. Quý vị gọt bỏ trần tâm thì có quý vị trở về thanh tịnh, đó là hòa với chư Phật là một. Lúc đó chư Phật mới ban chiếu với quý vị, ngồi đâu quý vị cũng có Phật hết, chứ không phải đi tới chùa mới tìm Phật. Và nhiều người tới chùa cũng không hiểu chiêm ngưỡng được Phật. Khi chúng ta thấy một cái hình đẹp như vậy, ai đã làm thành một vị Phật 36 tướng tốt như vậy, chúng ta nhìn thẳng vào Ngài và chúng ta thành tâm lại Ngài, kể Ngài là một vị thật. Phật thật không phải là Phật giả. Tâm chúng ta nghĩ là Phật thì lẫm giả thành chân. Tâm động thì thần trí. Tâm chúng ta thành thật thì Phật phải ban chiếu. Cho nên nơi nào cũng có Phật. Phật của chúng sanh là một. Ở trong tâm thức của mọi người, sự thanh tịnh mọi người đều có hết. Sau cơn bệnh hoạn, sau cơn mổ xẻ, quý vị thấy là một giấc rất an tĩnh tới sáng. Quý vị thấy, thể biết là bao nhiêu sự thanh tịnh và chắc. Cho nên chúng ta tu để mở trí, mở tâm ra, rồi cho nên chúng ta mới đoán nhận, tìm tàng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới thấy là Phật pháp là vô biên, trong mọi người chứ không ngoài. Đừng có lầm bên ngoài mà tự gạt và bị gạt bên trong. Cho nên nhiều người xem ở chùa có cung kinh cho lặp đi lặp lại, thông chi được. Nhiều người cái trình độ, nhiều cái duyên nó hợp, đặt ra cái thấy cái pháp không hay sao. Đó là trình độ của mình đã thôi mà. Mà có nhiều người vừa nắm kinh là chê, họ liền do đó. Trình độ hơi chưa sao. Nhưng mà Phật đâu có bắt, đâu có phạt họ. Vẫn chưa họ để họ tu. Để họ có không dịp này thì có dịp khác. Cho nên chúng ta không có dịp này thì có dịp khác để nghe và để thức tâm. Và để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Hằng ngày nó dấy đậm trong tâm thức của chúng ta, nó làm cái bộ não của chúng ta càng ngày càng nặng trược và không hòa với tự nhiên được, đau khổ vô cùng. Quý vị có bạc tỷ đi nữa chỉ ôm lấy được cái lo thôi, mà lo trong cái không trong hai cái con, lo cho có nhà có cửa có tiền có bạc có nhà lầu, nhưng mà trong cuộc không đến được. Trong có đó nó thành không, mà quý vị lo tu thì chẳng không quý vị thành có. Lo cho tâm thân nhẹ nhàng, nhẹ thì làm trời nhẹ nó bay bổng, nặng thì nó ở thế gian. Thì chúng ta thấy rõ là cái nhẹ là quan trọng. Chúng ta phải hướng thiện nó mới có nhẹ, làm phước nó có nhẹ, thương yêu và tha thứ nó mới có nhẹ. Ghét bỏ là chỉ có tạo sự nặng trược. Chúng ta đã sống ở trong cái mồ mã nặng trược và chúng ta ra đi. Ghét bỏ, trong một chế độ ghét bỏ chúng ta đã bỏ nó, chúng ta ra đi. Chịu không nổi, ngột ngạt quá, chịu không nổi. Tại sao giữa con người và con người không biết thương yêu, và không biết xây dựng, và không biết lấy đó làm căn bản để tiến hóa, để cho nhân loại được tiến hóa? Tại sao? Tại sao ghét lẫn nhau? Tại sao thù hận lẫn nhau để làm gì? Kết quả gì? Những người bày biểu, những người thù hận đó, những người hiện tại ở đâu? Họ đang hạ phẩm, họ xuống ở trong tình tranh đấu ô trượt, họ đang bị kẹt. Và chúng ta được giải tỏa rồi, chúng ta tu rồi, chúng ta có thể tội nghiệp được. Họ không chia sát từ bi để tận độ những người chưa hiểu được đi. Cho nên người tu phải mở khối óc, không phải là mở miệng niệm Phật là Phật đổ đâu, mở miệng gieo Phật là Phật đến, không. Phật là người giải thoát, Phật không có hổ phò. Phật là chỉ đường lối cho chúng sanh thực hành đi đến. Phật là một người tử vì đạo chức chúng tu, chứ không phải ra giết người ta để người ta giết. Chết cũng tu được tử vì đạo. Bất cứ giá nào Ngài cũng tu, bất chấp tiền thương. Thì Ngài mới được cái phước. Thì Đức Thích Ca hồi xưa người ta nói là Thích Ca bất hiếu bất nghĩa bất nhân đi ra ngoài rừng,
Nhưng mà ngày hôm nay người ta xây chùa, người ta nói của đất nước Thích Ca thì không ai hết. Bỏ hết nhưng mà có hết. Thì quý vị đã bỏ hết rồi, quý vị có hết nè. Quý vị đã bỏ Việt Nam, quý vị đi rồi, xứ sở quý vị bỏ rồi. Tiền của bỏ rồi, nhà cửa từ miếng gạch mình xây lên mình cũng bỏ luôn. Người ta đi đi, bây giờ quý vị có lại. Cho nên cái tâm luôn luôn phải dứt bỏ. Cần tâm. Thì cái tâm, người tu phải có tâm. Người tu mà nói lý luận và không sử dụng tâm là đi sai lầm. Tu là tâm. Có tâm là không có chánh mê. Có tâm là không có thách đố ai. Có tâm chỉ sửa tiếng và ảnh hưởng người khác. Đó là nền tảng siêu văn minh thượng nguồn sắp tới đây. Con người phải hiểu cái này. Căn bản này, vật chất đã tiến hóa rồi. Bây giờ gia đình quý vị không nhiều tiền, quý vị thấy cái cassette cũng hay, cái video nó cũng hay rồi, cái máy móc nó làm tiến bộ, tới cái computer, cái điện não cũng hay rồi. Đó là vật chất tiến bộ. Tại sao khối óc chia ra mà khối óc bây giờ mình cũng ngu đần? Tại vì mình thiếu tha thứ và thương yêu. Nền tảng tha thứ thương yêu là của chúng ta, không có ai có thể chiếm đoạt được hết. Tình thương và đạo đức là khi giới sắc bén nhất cả vũ trụ này. Nếu ông trời không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có ngồi trường ngồi đây mà bàn bạc lẫn nhau đời lẫn đạo. Ngày hôm nay chúng ta có việc là dùng tâm tâm thức như nhau. Có người nào khác hơn người nào không? Như nhau. Và không chịu sử dụng, không chịu phát triển thì đâm ra sau khi đần độn đó thôi. Mà nếu chúng ta biết mở ra thì chỉ là một mà thôi. Vinh đệ chỉ mũi chỉ là một. Thành ông trời cũng dễ quản lý. Ông dùng có một à. Ông sanh đứa nào cũng mắc mũi tai miệng như ngũ tạng cho đứa nào khác hơn đâu. Mà ông chuyển cái gì? Ông chuyển cái nguyên khí để hỗ trợ cho tất cả. Cho nó ăn ngon. Cho nó đi chơi. Mà nói tới ông trời, nó nói không có ông trời. Tôi làm cho ông trời mà làm này ông không biết gì đâu. Tôi là, tôi nó làm ra tiền. Ông trời không biết gì hết. Nó không hiểu. Nó không hiểu cái thể xác nó là cái gì. Thể xác nó là cơ cấu của ông trời đang đặt các kiểu câu hỏi hàng ngày. Hỏi mày còn tham không? Còn sân, còn si, còn buồn, còn dữ. Mày chịu chưa? Xác này. Xác này hằng ngày nó hỏi quý vị nhiều câu hỏi lắm. Từ hoàn cảnh sung sướng thì nó hỏi thật sự sung sướng. Đứa nào mà tuổi trẻ, cô nào trẻ lớn lên muốn lấy chồng, muốn lấy vợ tưởng sung sướng sao? Không phải sung sướng. Bây giờ hỏi đứa nào cưới rồi có sung sướng chưa? Tôi còn đang tìm một cái chưa phải hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc mà quý vị đang có đây là chúng tôi đã qua. Chúng tôi mới tìm ra lại cái hạnh phúc chuyên hưởng là cái hồn và cái xác. Ai đang làm chủ cái xác này? Ai đang làm chủ khối óc này? Chính tôi, sự sáng suốt của tôi đang làm chủ. Tôi đang làm chủ. Mà ai là người trách nhiệm? Chính tôi. Không nói người khác được, không có thể đổ thừa người khác được. Chính tôi là người trách nhiệm. Ai là người sửa cho tôi? Chúng tôi, tất cả là tại tôi. Cho nên chúng tôi để tìm ra cái phương pháp nghiên cứu tại sao ông Phật Thích Ca, ông Phật A Di Đà, ông dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao ông dạy niệm chữ khác mà cứ nói Nam Mô A Di Đà Phật? Dốt thiệt dốt niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng biết thuyết pháp, tại sao? Cái tìm ra Nam là gì? Nguyên lý, cái sự chấn động của nội tâm, nội thức. Nói, quý vị nói, Nam có cái lưỡi sang kề ra, nó có nước miếng ra. Nó chấn động nên có nước miếng ra. Mô chỉ rõ vật mô hình, nhắm con mắt là chấn động như chương trình của thần. À, nó chấn động bộ thần và khối óc của chúng ta. Đà, tất cả thần kinh xung quanh cơ thể được phát hiện. Thay thân tỉnh nó nên biết sự sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải, sám hối sửa kiến thì chúng ta nó không còn tai nạn. Tai nạn ở đâu? Do phần hồn. Phần hồn chỗ nào? Đâu có ai biết. Bây giờ các bạn tuổi trẻ có người yêu nó bỏ, cái đau gặp bạn, nó đau quá mày, đêm hôm tao ngủ rồi, nó điện thoại tới nó mới không yêu anh nữa. Tập chết rồi. Có cái gì chết? Cái tim mày hư chỗ nào đâu? Không có chỗ nào hư. Giờ thấy rõ ràng là tại sao mày đau? Cái hồn nó đau đớn vô cùng. Lâm ly đau đớn vô cùng là cái hồn đó. đó, cái chấn động nó bị neo rồi, chấn động của tâm thức nó bị neo. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật nó thôi phục con mình đó.
Thế tôi cũng có nhiều chú thất tình theo tôi chỉ niệm Nam Mô Di.
Nó quân bình rồi. Nó quân bình thì nó thấy là cái tình thương yêu bao la vũ trụ đối với nhân loại, đối với vạn vật, đối với cây cỏ, đối với chén cơm ăn hàng ngày.
Một hộp lúa,
hộp lúa một vị đại Bồ Tát đã hy sinh kiếp này với kiếp nọ tận độ chúng sanh, quý vị ăn cơm được no.
Vị Bồ Tát đã ngự trong tâm quý vị mà quý vị không trở nên được một vị Bồ Tát rất quan trọng. Chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu mới thấy được Bồ Tát. Con thú các bạn giết nó chết, giết nó chết rồi ăn thịt nó.
Nó phải hy sinh cả xương cả máu cho người khác được ấm no, nó mới có cơ hội sống chung với họ.
Ngày hôm nay chúng ta cũng hy sinh vô cùng, bước xuống chiếc thuyền nhỏ nhỏ giáng qua châu ở phần cho chúng ta.
Chúng ta phải có cái hành hy sinh đó chúng ta mới tới được. Mà chúng ta muốn cứu dân chúng ta, chúng ta phải có cái hành hy sinh để khai thác cái khối óc và cơ tạng của chúng ta
để ảnh hưởng người khác, nó đi lối với thiết cao.
Khối óc của chúng ta là vô cùng, mà không chịu trở về thanh tịnh làm sao khai thác. Cơ tạng của chúng ta là ngăn nắp thiên cơ sức mạnh,
mà không biết sự an ổn trong nội tâm mà để sử dụng cái đúng.
Thì làm sao chúng ta đổ tha? Sửa mình không được làm sao đổ tha? Bày người này giết người kia giết người nọ, rốt cuộc thì chết tùm lum, không có người nào giải quyết được hết.
Cách mạng,
những nhà cách mạng vĩ đại viết trong sách Tôn Văn cũng nói cách mạng chưa thành. Bây giờ chúng ta muốn thành thì cũng phải lập siêu giác cách mạng.
Biết rõ, biết được cơ thật, cứu tâm linh, cứu thể xác, cứu một cách mạng vĩ đại nhất trong thời văn minh sắp tới qua khỏi 2000 năm. Biết thấy rõ, siêu giác.
Bây giờ khoa học đang tìm khả năng của con người, energy, bán cây cỏ cũng nói energy,
khả năng, sức mạnh.
Và con người có, con người có đủ hết, không có thiếu. Và chỉ mất trật tự và than ván hướng ngoại thì nói mình thiếu, chứ thì thật đâu có thiếu. Con người đầy đủ hết à. Và không chịu thanh tịnh nhìn lại mình
thì chúng ta mới nhìn ông Phật hồi trước. Tôi không biết ông Phật, tôi nói ông Phật ngu.
Cho nên thật ra nó ngồi ù lì hoài. Tôi mới tìm cái hay hơn. Cái hay hơn của thế gian có, cái hay hơn của cặp mắt cần trượt đã xác định. Cái hay vô giá đó
ngài tìm được, nhưng mà ngài đang chuyển thức trong phần hồn của chúng sinh. Ngài làm việc trong đại thanh tịnh,
siêu là không có ngôn ngữ, chúng ta còn ngôn ngữ chưa siêu. Siêu là không ngôn ngữ, nhắm con mắt mà hiểu nhau, đó là siêu. Nhưng mà phải bỏ công mới làm được, vì chúng ta lỡ rớt xuống giếng rồi, chúng ta phải bỏ công chúng ta mới đi lên được. Cho nên cái pháp của chúng tôi có pháp soi hồn, chân chỉnh khoa. Vì sự làm lại nó lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp rồi, bây giờ chúng ta sửa lại chân chỉnh nhắm mắt, làm pháp luân thường chuyển trở lại trật tự, đem nguyên khí thanh nhẹ vô giải tỏa trượt khí trong ngũ tạng,
chúng ta ổn định an nhiên tự tại. Chúng ta mới thấy là Đức Phật là
khi mà ngồi được rồi, ngài đã sống cái chấn động của vũ trụ, ngài đang ăn cái thanh quan của vũ trụ. Thanh khí điển quá xanh vạn vật, nếu không có thanh khí điển làm sao có rau cỏ chúng ta? Hoặc nếu mà không có thanh khí điển làm sao con thú có thực vật ăn rồi chúng ta ăn thịt nó?
Thế rồi.
Cho nên chúng ta thấy là cái phương pháp bất cứ phương pháp nào ở thế gian cứu trợ luôn thân
thì chúng ta là khai mở tâm thức để tiến hóa.
Còn đặt cái nền tảng mê tín là không có giá trị. Ôm cái lề lối đó đặt hoài nhưng mà không thích, không hiểu
thì chúng ta không nên học.
Vì chúng ta phải làm những cái gì cấp bách để hiểu mình, rõ vị trí của chúng ta, trở về khả năng của chúng ta
để đón nhận những sự thử thách của chúng ta.
Thử thách liên tục đã đến, quý vị đã thấy chỗ này bị lực, chỗ kia bị bão, thời tiết thay đổi, hoài hoài liên tục, tâm thức của người cũng thay đổi liên tục. Rồi đây sẽ đi đâu? Nếu chúng ta không biết con đường chân đạo, trung tâm khối óc của chúng ta là đưa phần hồn giải thoát, thì chúng ta sẽ bị kẹt. Lúc cái hồn chết, bước ra, đi với hai bàn chân, ù ơ, hát bạc không có thông minh được, thì bị ma quỷ ngược luôn. Mà chúng ta tu để làm gì? Để hữu ích, để mở cơ tầng sẵn có của chúng ta, không sinh ngoài. Khối óc quý vị có, cơ tạng quý vị có, quyền năng quý vị có. Có cho nó vô ai không? Cho nó ăn hay là không? Được quyền. Có sự cảm thức nhận hay là không? Được quyền. Đầy đủ hết. Một cơ quan có radar, có đủ hết. Không có kiến thức nào hết. Mà chúng ta quên bộ ruột. Làm cái bộ ruột càng ngày càng rối. Rồi không mở được. Cho nên quý vị nuôi về. Chút rửa bộ ruột. Rồi quý vị. Bộ ruột tôi nhỏ chừng nào cũng không nhưng. Bộ ruột tôi nhẹ chừng nào cảm thấy nền tảng thương yêu sức mạnh chúng ta. Và tôi không có đòi hỏi nhiều. Tôi không đua đòi nhiều. Tôi không cạnh tranh nhiều. Tôi không gây hấn với bất cứ người nào. Làm sao tôi có tai nạn. Chút xíu đó là diệt khoa. Để chúng ta tiến ra quản sự chuyên nghĩa nhân điều mà tâm thức hoạt động. Và mình hy sinh rõ ràng. Không ăn nhiều mà vẫn thấy nạn. Không đòi hỏi tiền của nhiều, nhưng mà ta vẫn có nạn. Ở xã hội này họ dùng những người gì? Trung nghĩa lễ trí chứ. Những người đàng hoàng. Mà chúng ta trở lại với nền tảng căn bản rồi. Chúng ta đi con đường nào? Giết người đó. Thương người đó. Hại người ư? Chỉ đường cho người tiến. Đó. Dấn thân hy sinh đạo đức. Mà chúng ta phải làm cho ta trước. Chúng ta không hiểu ta làm sao cứu người khác được. Ta cái khuôn khổ của mọi người làm một việc cho tất cả mọi người. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả. Truyền bá tới mấy ngàn năm không cần sách, chỉ có cái hình ngài mà người ta thích tâm. Đó là kinh sống. Cho nên quý vị thực hành cái pháp lý vô vi đây là quý vị. Kinh sống là cái gì? Hồi nào giờ quý vị không làm thi thơ được, nhưng mà bây giờ quý vị làm được. Tu một thời gian nó mở chi ra làm được. Quý vị luôn luôn chê quý vị chưa đúng, chưa tiến, chưa thông minh, còn ngu đọc, ráng tu. Còn cho chúng ta là đúng, cho chúng ta là hay, chứ cho chúng ta là giỏi, nó chỉ đứng lại đó. Ta ngu, ta chưa hiểu thấu, ta chưa hiểu chân lý, chúng ta hiểu chưa hết, chỉ một khía cạnh thôi. Chúng ta phải cần học bao nhiêu. Cho nên ông trời khác cho chúng ta có cặp mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng. Để chúng ta muốn, là chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ được, chúng ta làm. Cứ việc làm. Và ta thực hành. Chứ không còn lễ thụ. Không còn nghĩ lại. Thì tâm thân nó ổn định. Và sự đánh góp càng ra. Nguyên đệ một nhà. Trong quả địa cầu này chúng ta chung sống và một rõ ràng. Nguyên khí của vũ trụ cho mọi người tận hưởng. Và không có làm gì trễ bất cứ gì nào. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng thấy rõ. Cho nên hôm nay tôi đến đây nói sơ lược qua cái vấn đề tu học và dưỡng sinh tâm thức của mọi linh căn tại thế gian. Nếu quý vị có gì thắc mắc thì chúng ta có thể bàn bạc ngay. Tôi dành số tiền còn lại để cho quý vị có những gì thắc mắc, thì mời quý vị lên bàn bạc với tôi. Chúng ta nguyện đóng góp cho mọi người kế tiếp.